Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vnthao.com. Bây giờ Vương Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng qua đường dây điện thoại và xin hỏi là chắc hôm nay luật sư cũng khỏe như mọi khi phải không thưa luật sư?
Vâng, thân ái, chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Vỗ tay một chút, bữa nay là thứ Sáu cuối tuần.
Dạ, Vân Yến đang vỗ tay.
Chưa cuối tuần.
Dạ.
Chừng vài tiếng nữa thì sẽ là cuối tuần.
Dạ.
Vâng, vẫn như mọi khi thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy trời nắng ấm quá sức. Tôi không biết rằng là chúng ta có được cái hân hạnh ngày trong hết tháng một này hay không.
Yeah.
Và nếu được thì tạ ơn trên cho chúng ta có được những ngày tháng thật ấm áp, đều đặn và vui tươi.
Yeah. Vân Yến xin chia sẻ một tí xíu. Ngày hôm nay thật sự thì Vân Yến cũng không nhớ là hôm nay thứ Sáu đó thưa luật sư. Nhưng mà hồi nãy đi vào ngồi nói chuyện một lát thì chị Phương Thư chào ra về và chị nói là ồ, chúc em cuối tuần vui vẻ nha, thứ Hai gặp lại. Lúc đó Vương Yến mới sực nhớ hôm nay là thứ Sáu.
Đúng rồi, chúng ta bận quá, nhiều khi có người lâu, thường thì có những người hỏi tôi là ngày mai hay là cái gì đó, luật sư làm như tôi nói làm gì. Như ngày mai, như thứ Sáu rồi, ngày mai thứ Bảy, ủa vậy hả, tôi cũng chả biết nữa. Chúng ta sao mà bận đến thế nhỉ?
Dạ, bởi vậy.
Không biết làm sao nữa, bởi vậy.
Luật sư vừa mới nói là chúc cho mọi người cũng mọi điều tốt đẹp rồi an lành. Thì Vân Yến cũng xin một vài phút đầu. Ngày hôm qua Vân Yến xem những cái cảnh mà cháy rừng và cháy nhà ở miền Nam Cali đó thưa luật sư. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Và trong cái những cái hình ảnh đó đó chúng ta xem thì chúng ta mới thấy là thật sự mình mong là gì, mình mong có nhiều tiền thì chắc là ai cũng mong, nhưng mà thật sự cái mục đích chính của cuộc đời mình á, cái mong ước lớn nhất đó là cái sự an lành, sự bình an. Mà cái điều này thì chắc là nó thoát khỏi cái tầm tay hay là cái sự control của mình. Bởi vì cái cuộc sống của mình đó là những ngôi nhà của những người, Vân Yến được biết là cũng hàng triệu Mỹ Kim một ngôi nhà, nhà của những tài tử Hollywood thì chắc là đẹp lắm rồi, mắc tiền lắm rồi. Nhưng mà nó cháy đen mà chỉ còn lại một cái bức tường thôi, bốn bức tường mà còn lại có một bức thôi. Thì nếu mà mình là trong cái cảnh tượng đó đó thì mình nghĩ như thế nào? Cả trong chỉ vài ngày là mọi thứ nó đều thay đổi 180 độ ha luật sư ha.
Đúng rồi. Người có tiền hay không có tiền thì có lẽ cũng đi đến cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ phải ra đi. Nhưng mà khi chúng ta đang ở trong cái cuộc sống như vậy, không có ai nghĩ rằng là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này hết. Và chúng ta chỉ mong làm sao mà cái cuộc sống của mình nó được an lành. Có những lúc tôi cũng suy nghĩ chứ, tôi nghĩ nếu mà như vậy thì như thế nào, nếu như thế nào, mà nó tùy vào cái hoàn cảnh và cái tình trạng, cái lúc nó xảy ra. Và có thể nói như mình đã, như anh Vân Yến nói là mình không có được cái quyền kiểm soát đó nữa đâu. Cho nên chúng ta phải gọi là sửa soạn cái tâm hồn của mình, để mà khi chuyện nó xảy ra mình phải bình tĩnh và phải làm thế nào để lấy lại được quân bình trong cuộc sống. Có những lúc tôi cũng nghĩ đến nếu thật sự ngày mai tôi không còn thấy gì nữa hết thì nó sẽ như thế nào. Tôi nghĩ đến nhiều hoạt cảnh lắm, tôi nghĩ nhiều tình huống lắm, nhưng mà tôi mong rằng là những cái việc đó chỉ là nghĩ thôi, Để rồi chúng ta sẽ mãi mãi và luôn luôn có được một cái sự an bình trong cuộc sống. Lẽ thiên nhiên nó cũng không thể nào lúc nào cũng an bình được. Sóng gió sẽ phải tới, nhưng mà lúc sóng gió tới chúng ta phải bình tĩnh và phải xem làm thế nào để mà chúng ta giải quyết những cái khó khăn đó. Vì cái khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua được hết á. Tôi nói như thế thì có lẽ có những người cũng không đồng ý với tôi, nhưng mà tin tôi đi, tôi đã nói rồi, đã chúng ta đã đi đến, nếu mà trong trường hợp của tôi á thì tôi đã đi đến cái mực gọi là vượt biên rồi, thì ngày hôm nay những gì mà tôi có được là ơn trên ban cho tôi, và là tôi không có thể nào nói hết những lời tạ ơn mỗi ngày. Vì vậy tôi chỉ mong rằng là chúng ta lúc nào cũng có được cái sự an bình, để rồi chúng ta không phải đối diện với những cái sóng gió mà đưa đến mà mình không có mong mỏi hay là muốn có. Những người xảy ra trong vấn đề hỏa hoạn trên Los Angeles, tôi phải thật tình mà nói là tôi không có biết. Đến nỗi đến khi con gái tôi, tại vì tôi có một người cháu đang làm sếp ở trên đó, thì đến khi con gái tôi nói thì tôi biết là ồ, vậy thì tôi mới nhìn vào những cái hoạt cảnh đó, tôi mới thấy trời ơi sao mà cái ngọn lửa nó làm cháy rụi nhiều căn nhà như vậy, mà bây giờ không biết rằng là bao nhiêu người, cả trăm ngàn người nghe nói như vậy đang phải tìm chỗ để ở. Mong rằng là họ sẽ tìm được những sự giúp đỡ cần thiết từ tất cả mọi mọi nguồn, từ gia đình, từ người thân, từ chính phủ, mong là thế, để họ lấy lại cái cuộc sống bình an của họ. Nhất là tôi nghĩ rằng là thế nào cũng phải có những người Việt Nam của chúng ta cũng đang đứng ở trong cảnh màn trời chiếu đất đó, mong rằng là họ sẽ có được cái sự bình an đó để mà trở lại cuộc sống bình thản như ngày xưa, trước khi cái sự cháy rừng này đã xảy ra, cháy nhà này đã xảy ra nhé.
Dạ, cảm ơn luật
Và
sư.
bây giờ chúng ta trở lại chương trình.
Dạ.
Thì cái việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là khi quý vị nghe tôi nói trên chương trình như thế này, tôi đưa ra những cái tình trạng nó đã xảy ra vào những cái hồ sơ đã được quyết định. Và ngày hôm nay những cái vấn đề mà được quyết định đó nó vẫn còn có hiệu lực. Nó còn có hiệu lực là bởi vì cái tình trạng đó nó vẫn cứ xảy ra. Nhưng rồi có những cái điều khoản trong những cái hồ sơ tôi đem cho quý vị nghe đó, nó có thể nó không có hiệu lực nữa, nhưng cái hoạt cảnh nó cũng thế. Vì vậy mà khi chúng ta rơi vào những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta phải tham khảo luật sư. Và tôi cứ vẫn nói hoài, cái chương trình này đưa ra để giúp cho quý vị có được một cái khái niệm về luật pháp hoạt động như thế nào. Khi quý vị có vấn đề, mỗi một vấn đề là một hoạt cảnh khác nhau. Không bao giờ quý vị có thể thấy hai cái vấn đề đó nó y chang như nhau. Mặc dầu nhiều người đã cố gắng và cũng đã thử để nói rằng là ô, cái trường hợp này nó y như cái trường hợp này, chuyện đó không bao giờ có. Bất cứ một cái hồ sơ nào liên quan đến vấn đề pháp luật, nó đều có một cái mặt riêng của nó. Và vì lý do đó mà quý vị mới phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể nghe cái câu chuyện của quý vị, để luật sư họ có thể tìm tòi và tìm những cái điều khoản luật có áp dụng vào ngày hôm nay để có thể giúp đỡ cho quý vị. Khi chúng ta nói đến tài sản chung và tài sản riêng đó, nhiều người đều có một cái khái niệm hay là đều có một cái quyết định là ô, cái này là tài sản của tôi. À, khi đi đến cái chỗ ly dị đó là một cái việc mà gọi là xài được, dùng cái vấn đề tài sản chung, tài sản riêng đó nhiều nhất. Đây là một cái hồ sơ đi đến tòa tài sản, tức là probate court. Và cái người này là một phụ nữ. Bà ta có một căn nhà. Bà ta có một căn nhà với một người chồng mà bà ta đã mua chung. Khi người chồng đó của bà ta mất đi, thì căn nhà đó bà ta đi qua thủ tục và đặt cái tên nhà đó, cái chủ quyền đó tên của bà ấy. Và rồi bà ấy lấy một người chồng khác. Thì khi cái việc này nó đưa ra tòa sơ thẩm, bà này bà có một cái di chúc. Và ông chồng hiện tại của bà là cái người đứng ra để làm cái việc giải quyết cái tài sản này cho bà ấy. Thứ nhất là ông ta không biết là bà ấy có cái di chúc. Cái thứ hai là ông ta nghĩ rằng là cái căn nhà bà này bà ấy có được trước khi bà lấy ông ta là tài sản của chung. Tại sao ông ta nghĩ như vậy? Là bởi vì ông này ông ấy nói là thôi thì bây giờ mình đã lấy nhau rồi thì bây giờ hãy mua một căn nhà khác để chúng ta sống chung. Bà này bà nói mua nhà khác làm cái gì? Căn nhà này này nó thuộc về mình mà. Nó thuộc về chúng ta mà, nói cho đúng cái chữ đó. Và bà ấy nói rằng là thôi thì đừng có mua cái nhà khác, hãy sửa lại cái căn nhà này tốt hơn cho mình. Nếu mình sửa lại căn nhà này thì ông này ông mới sửa lại cái căn nhà của bà ấy. Và vào cái thời gian hai người sống chung với nhau thì cái nhà này nó có một cái số nợ. Ok. Và cái số nợ mà bà còn lại trong cái căn nhà này và những cái chi phí mà phải sửa căn nhà này á thì được dùng bởi cái tiền sau khi hai người này đã lấy nhau. Và quý vị biết là sau khi mà mình đã lấy nhau rồi thì cái tiền thu nhập được hay là tiền hai người để dành được đó là tiền của chung. Ông này ông biết căn nhà này tên bà thôi chứ. Khi mà ông ấy nói sẽ chuyển căn nhà này qua tên của hai người thì bà này bà nói là như vậy chi tốn tiền lắm. Ông ấy không biết rằng là bà ấy làm cái di chúc mà cũng không biết rằng là bà ấy chuyển cái căn nhà này vào tên của bà thôi. Bà phải chuyển căn nhà vào tên của bà vì cái ông chồng trước của bà đã mất rồi. Và khi mà bà ấy mất, bà để cái di chúc lại. Cái di chúc của bà ấy nói rằng là nếu bà mất thì cái căn nhà này sẽ chuyển về cho một nửa cho chị của bà và một nửa cho người cháu của bà ấy. Nhưng mà ông ấy nói rằng là nhưng mà đó tôi cho cái ông chồng hiện tại của tôi đó có quyền được ở căn nhà này suốt cuộc đời của ông ta còn lại miễn là ông ta sống một mình. Ồ, cái câu nói đó nó gồm có nhiều thứ lắm ạ. Sống một mình là sống như thế nào? Bắt tôi cô đơn cả đời này á. Ông nói với tòa mà. Sống một mình là sống như thế nào? Không lẽ tôi không được có thú vật à? Không lẽ tôi không được có khách tới thăm tôi à? Thế thì khi cái hồ sơ này cuối cùng đến cái thời gian giải quyết thì ông này ông ấy phản đối, ông nói không được. Cái nhà này là nhà của chung thì một nửa là của ông ấy còn một nửa là của bà ấy, bà muốn cho ai bà cho tôi không cần biết. Nhưng mà cái nửa căn nhà này là của tôi thì cháu của cái bà này, chị của cái bà này phản kháng. Phản bác cái sự nói rằng là cái nửa căn nhà này là nửa căn nhà của ông. Vì cái bà chị của ông nói rằng là vào một tháng trước khi cái bà này bà chết đó, chúng tôi có một buổi nói chuyện với nhau và trong cái buổi nói chuyện đó đó thì bà này bà nói là nếu bà chết đi thì cái căn nhà này nó thuộc về bà chị của bà ấy. và một nửa về cháu của bà. Nhưng mà ông có quyền được ở đây cho đến cuối đời, miễn là ông ở một mình. Để em nhìn khi đi ra đến tòa rồi thì người nào cũng bị mất trí hết. Đó là tôi nói một cái lời nói rất là thật đấy nha. Tôi chả nhớ bà nói như thế. Tôi chả nhớ có được một cái buổi họp như thế. Cái bà kia đưa ra nói với chánh án, ông này nói tôi không nhớ. Ok. Chuyện đó xảy ra hàng ngày. Nhưng quý vị phải nhớ một điều là khi đến trước mặt chánh án, cái lời khai của mình đó, nếu nó không đến từ cái tâm mà nó không đến từ sự thật, chánh án họ sẽ thấy và họ sẽ biết liền. Họ sẽ biết liền vì họ được huấn luyện như vậy mà. Và họ đã nghe bao nhiêu hồ sơ như thế rồi, họ thấy như vậy rồi. Quý vị tin tôi đi, quý vị cứ việc nói vừa hưu nói vượn thế nào, vị muốn nói cứ nói thế nào nói, nhưng khi ra đến xử, ra đến tòa thì chánh án họ sẽ nghe được, họ sẽ biết. Cái điều khoản dân sự 162 ngày hôm nay không còn là một cái điều khoản có hiệu lực nữa, thì cái điều khoản mà lúc đó đó, cái hồ sơ này á, khi cái nhà này là tên của bà thì là tài sản riêng của bà. Ở cái chỗ này tôi muốn mở một cái đường quẹo để cho quý vị hiểu. Nhiều người luật sư, cái nhà này á, khi tôi mua đó, bà ký, bà nói cái nhà này không phải của bà, thì nhà tên tôi là, tức là cái nhà này nhà của tôi đúng không luật sư? Tôi không có ký cái giấy nhà này tại vì ông bảo tôi là cứ đi ký đi, không tôi không biết tôi ký cái gì. Luật sư, tôi không có thể nào đứng chung trên cái nợ được tại vì tôi không có đủ tín dụng, mà tôi không có đủ thu nhập, cho nên tôi không được đứng trên cái chủ quyền của cái căn nhà. Trong khi hai người là vợ chồng, trong khi hai người mua căn nhà này với nhau, tôi không có nói ai đúng ai sai. Tôi chỉ nói với quý vị rằng là dùng cái sự công bằng mà đối xử với nhau, dùng cái tình nghĩa còn lại đó mà đối xử với nhau. Vì khi ra đến trước mặt chánh án, quý vị sẽ thấy cái quyết định nó sẽ là như thế nào. Tùy vào chánh án họ thấy cái lời khai của người này nói như thế nào, người kia nói như thế nào, chánh án có tin cái lời khai của cái người đương sự đang ngồi trước mặt chánh án để nói hay không, là tùy hoàn toàn vào cái quyết định của người chánh án đó. Trong thời gian cái hồ sơ này đã đang được quyết định thì luật nói tài sản riêng của cái bà này có thể được chuyển vào là tài sản của chung bằng một cái lời nói đơn giản với nhau giữa vợ và chồng. Đó là vào cái thời đó. Và cái thời đó khi cái hồ sơ này quyết định là 1958. Wow, mới có 67 năm trước thôi ha. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể nói đến cái dữ kiện trong cái hồ sơ này. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay vẫn còn cái hoạt cảnh như thế này. Đến tôi đi. Rồi ra tòa, chánh án. Nhìn vào những cái bằng chứng đã đưa ra. Nhìn vào những cái giấy tờ đã trình bày. Chánh án nói, cái căn nhà này là cái nhà mà bà để lại, căn nhà này là cái nhà riêng của bà ấy, tài sản riêng của bà ấy, bà để lại cho cái người bà muốn. Cái lời nói với nhau giữa những cái người đã giữa người đã mất và những cái người còn sống này á, không thể nào dùng để mà nói rằng là bà có thể nói như vậy. Tòa án này là tòa án chỉ ra rằng cái sự thực tế là người duy nhất có thể phản bác cái thành công lời khai của người chồng á, là bà ấy, rồi bà chết rồi còn đâu mà phản bác nổi nữa. Mặc dù cái ông này ông nói bà có nói như vậy hoài mà, nhưng mà không được, bởi vì cái quy tắc chung là cái lời khai đó nó không có được phản bác và nó không bị bác bỏ bởi một người nhân chứng nào khi mà nó thiết lập ra một cái sự kiện có thể là không chấp nhận được. hay là nó không thể nào bỏ qua được, trừ khi cái khả năng đó nó không thể xảy ra. Nói như vậy có nghĩa là gì, quý vị thấy không? Đó là lời nói pháp lý đó, nghe giống như là một cái đống giấy tờ mà chả hiểu mình nói gì hết đó. Thật sự là như vậy đó, thấy không? Cho nên cái việc mà chánh án phải quyết định là phân phối cái bất động sản của cái bà này như thế nào, là dựa vào cái tài sản này là của riêng bà hay là của chung. Còn cái vấn đề hạn chế đối với cái bất động sản mà bà này bà để trọn đời cho cái bà ông này ông sống á, thì chánh án nghĩ rằng là bà này bà nói thế nào khi mà bà nói rằng là ông chỉ có thể ở một mình. Chánh án họ nhìn vào cái lý lẽ và cái lý luận của hai anh bên đưa ra. Chánh án nói, bà này, ý của bà muốn nói là ông không có được có cái bà nào nữa nha. Ông ở một mình thôi, ông không có được lấy vợ rồi, ông cứ ở trong cái nhà của tôi là không có được rồi đó. Quý vị thấy đúng không? Có bà nào muốn cho cái ông chồng của mình có cái quyền bưa một bà khác về cái nhà của mình ở sau khi mình mất đi không? Bà vợ đó cao vời lắm, tình thương có lẽ đã vượt qua khỏi cái mức giới hạn về vấn đề vợ chồng nữa rồi. Cho nên chánh án cuối cùng nói không được à. Ông á, không có được lấy người khác, bà nói như vậy đó à, ha. Ông chỉ có thể ở đây đó, ở đây thôi, không ai cấm ông có thú vật để mà làm bạn chung với ông đâu, không ai cấm ông có bạn bè tới thăm viếng ông đâu, nhưng mà không được ở trong cái nhà này dài hạn. Quý vị thấy nếu mà nói trong một cái tình trạng gọi là tốt đẹp nhất đó ha, thì cái bà chị của cái bà này cũng là bà chị dâu của cái ông này, cái người cháu của cái bà này cũng là một phần nào đó cũng là cháu của cái ông này, vì ông này ông lấy bà mà. Bây giờ mà ông ở trong cái căn nhà này suốt cuộc đời còn lại của ông không còn biết bao nhiêu năm nữa, thì nó sẽ như thế nào khi phải đối diện với những cái người chủ căn nhà này hiện giờ là chị dâu của ông ấy, chị vợ của ông, chứ chị vợ của ông đúng hơn, với cháu vợ của ông ấy. Cho nên tôi luôn luôn nói với quý vị rằng là bình tĩnh rồi giải quyết những cái khác biệt, lùi một bước, bằng lòng ít đi một chút sự thiệt hại đó. Có thể nó sẽ không giết mình, nhưng luật sư làm sao tôi chịu nổi, luật sư cái sự tức giận đó làm sao tôi chịu nổi được. Cố gắng đi nhé, tôi nói thì quý vị không tin đâu, nhưng mà cố gắng đi, nó bớt đi rất là nhiều những cái sự khó khăn. Ông này ông ấy phản kháng thì cũng chả có ra gì, vì chánh án nói luật nói như thế, hồ sơ như như vậy, ông có phản kháng thì cũng thế thôi. Ông được ở căn nhà này á, thì ông ở đến suốt đời của ông, mà ông không được có cái bà nào thêm nữa đâu, có thế thôi không đó. Cho nên tham khảo với luật sư để thấy cái dữ kiện, cái hoạt cảnh, cái tình trạng của mình nó như thế nào. Tôi phải nói thẳng là tôi đọc rất là nhiều cái hồ sơ từ ngày tôi làm chương trình đến cho quý vị, nhờ là 20 năm đi rồi, bắt đầu năm thứ 21 rồi đó quý vị. Tôi thấy nhiều hoạt cảnh lắm, mà tôi chỉ mong rằng là những gì đó tôi nói với quý vị có thể chấp nhận, có thể không. Không ai bắt buộc quý vị phải chấp nhận những gì tôi nói. Quý vị có thể tham khảo với một luật sư khác. Nhưng những gì tôi đưa ra, nó đều là những cái sự kết thúc hòa giải. Và cuối cùng, cái quyết định ở trên tòa, hầu hết nó sẽ là như thế thôi. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng sắp tới an bình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư văn phòng chúng tôi mong mỏi được giúp quý vị, giải giúp quý vị những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Giúp cho mọi người một ngày thật đẹp trời. Ra đi bộ chừng vài tiếng đồng hồ về là thoải mái hết. Xin cảm ơn quý vị, trở lại Phân Yến.
Dạ, Vân Yến xin cảm ơn phần trình bày của luật sư ngày hôm nay. À, như mọi khi nó vẫn rất là hấp dẫn với những cái tình tiết trong câu chuyện trong câu chuyện về luật của luật sư. Dạ, Vân Yến xin chúc luật sư những ngày tháng thật là vui vẻ, an lành cùng với gia đình. Từ đây chúng ta chuẩn bị đón cái Tết Nguyên Đán sắp tới, và hình như chỉ còn hơn một tuần nữa thì chúng ta sẽ đưa ông Táo về trời. Dạ, Vân Yến xin chúc luật sư thật là vui vẻ và lúc nào cũng nhiều sức khỏe, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến nha. Xin kính chào quý vị.
Dạ, xin chào luật sư và hẹn gặp lại luật sư vào thứ hai tuần sau.
Hai. Vâng, dạ. Xin kính chào.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi dùng cánh trăng diêu dít ca. Cành đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân xa hồn mùa ngây ngất trầm hương, dìu nhau theo dọc suối nơi ven sương. du khách còn ngại ngùng ngoài bên sườn. Sương mình mông che lấp kín non xanh, bụi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng sườn. Ai thả hương nghe diu diết quanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Sương mình mông che lấp kín non xanh, bụi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân.
Vị vừa thưởng thức tiếng hát Trần Thái Hòa trong nhạc phẩm Bến Xuân, sáng tác của Văn Cao.